Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay mình học tiếp 33 vị tổ. Thì bữa nay thì tới tổ thứ 16, tức là tổ La Hầu La Đa, tức là ngài vào thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 7 đó, thì sau Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là khoảng chừng 700 năm. Ngài dòng Phạm ở nước Ca Tỳ La thở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo. Khi lớn do cơ duyên, trong vườn có cây mọc nấm, tổ Đề Bà giải thích nhân do mà ngài được xuất gia. Đó là ngài thì thuộc dòng Phạm Ma, là ở nước Ca Tỳ La, tức là Ca Tỳ La Vệ đó, thì thở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo, nghĩa là mới thấy là ngài từ nhỏ ngài đã mộ đạo, thì mới biết là ngài có cái chủng duyên sâu dày nhiều đời. Ví dụ như nhỏ thì thích đi chơi những trò chơi con nít, hay là không có nghĩ đến những chuyện mà của người lớn nữa, đừng nói chi là mộ đạo. Cho nên cái người nào mà còn nhỏ đã mộ đạo đó, thì mình biết là đời trước đã có tu rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà gặp một cái cơ duyên nào đó thì liền phát khởi tâm mà tu đạo. Còn mình nhiều khi lớn rồi, đến khi mà có tuổi nhưng mà phát tâm tu đạo thì hơi yếu đó, là bởi vì là do mình thiếu cấy những cái duyên lành, nghĩa là cấy những cái chủng duyên đó. Đó, cho nên vì vậy mà nó gặp nhiều cái chướng. Có nhiều người thì muốn tu đạo nhưng mà hết cái chướng này rồi đến cái chướng khác, thì tất cả những cái chướng đó là những cái mà mình biết là cái sự quân tập của mình nó yếu. Bởi vì cái đạo lực và ma lực đó là hai cái nó luôn luôn là nó giằng co với nhau. Cái người mà nhiều đời tu hành rồi thì cái đạo lực, cái tâm đạo nó mạnh. Không phải là họ không có những cái chướng duyên, ai cũng có những cái chướng duyên hết, nhưng mà họ thắng được, còn mình không thắng được. Cho nên nhiều khi quý vị hay nói là người đó đi tu là bởi vì người đó có căn tu, còn mình không có căn cho nên mình không tu. Cứ đổ cho có căn với không căn cho nên là nghỉ tu nó khỏe. Đó là cái chỗ đó là nó dở. Bởi vì là mình nói người ta có căn tu đó, và có cái căn là gốc tu đó, cái chuyện đó đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà đứng về cái chí đạo á thì nó khác. Bởi vì do cái tâm của mình nó không có quyết chí, không có quyết liệt, và cái cảm nhận đạo nó không có sâu, cho nên nó không có chuyển hóa được thôi. Cho nên vì vậy mà nếu ở góc độ tu hành á thì ai cũng có thể tu được, chứ không phải là không tu được. Nhưng mà bởi vì là mình cứ thấy cái này chướng, cái kia chướng, vì chướng cho mình nản. Nhưng mà tại sao nó chướng mình? Là nó có hai cái chuyện. Chuyện thứ nhất á là do cái nghiệp ở bên ngoài. Cái thứ hai nữa là do mình không có lòng quyết liệt, quyết chí đó mà vượt qua. Ví dụ như bây giờ mình đặt chân lên một cái chỗ nào đó thì ban đầu nó trong gai, rồi cái mình cảm thấy chán nản, nhưng mà quyết lòng đó thì tự nhiên á là mình sẽ làm được thôi. Giống như quý vị thấy là cái cảnh thiền viện Trúc Lâm bây giờ đó là một cái, có thể nói là một cái thắng cảnh ở Đà Lạt. Tức là đến Đà Lạt mà không đến thiền viện Trúc Lâm thì chưa biết Đà Lạt, người ta nói như vậy. Mà ban đầu đó là cỏ tranh không à. Lúc đầu khi Hòa Thượng lên đó là không dự định là ở cái ngọn núi Phụng Hoàng bây giờ nữa, mà định qua bên cái bờ hồ bên kia là chỗ của thầy Phước Tịnh, tức là chùa Quan Âm đó, là làm bên đó. Từ bên đó dù gì đi nữa cũng đã quy hoạch rồi, của thất thầy Phước Tịnh bên đó là đã làm sẵn đó. Thì đó mình chỉ phát huy thì dễ hơn, là bên đảo Linh Quy là đối diện hồ Tiền Lâm mà đi qua đó. Nhưng mà bên đó bị trở ngại, thì cuối cùng á thì người ta mới cho là Hòa Thượng cái ngọn đồi bên đó là có tranh với thông không à. Tức là nhìn một cái nội cái con đường đi lên là mình cảm thấy sợ rồi, thì làm sao mà có thể xây dựng được. Nhưng mà Hòa Thượng nghĩ là quyết tâm làm, tự thấy chỗ đây là có thể tu được. Ngài lên bắt đầu là ủi xe ủi bây giờ đó. Cái chỗ đó khó xây dựng nhất là núi mà không có bằng, phải ủi rồi phải làm đường. Rồi nội mà quý vị thấy mà từng cái tăng đường, thiền đường á, là từng bậc cấp, xây dựng từng batali, từng bậc cấp vậy đó, đường đi lên. Bây giờ mình thấy là xây dựng từng bậc, nhưng mà cuối cùng á, nó trở thành một cái thắng cảnh. Nghĩa là cái chỗ khó khăn đó, nhưng mà nếu mà làm được á, thì nó trở thành cái cảnh đẹp. Ví dụ như ở thành thị một cái đất trống thì mình có thể build nhà cửa thì nó dễ thôi, không có gì hết. Nhưng mà ở trên núi đó mà build được một cái thiền viện mà nó đúng quy củ, rồi sắp xếp đâu đó đó, thì chỗ đó nó tuyệt vời, cho nên cứ trở thành một cái thắng cảnh. Thì như vậy tất cả những cái chướng đó mà mình có thể mà mình vượt qua được đó, thì nó trở thành một cái nó mỹ mãn. Thì cái con đường tu của chúng ta cũng vậy, nghĩa là ai cũng gặp những cái chướng duyên, ai cũng gặp những cái nghịch cảnh, tuy nhiên nhưng mà mình thắng được á, mình vượt qua được á, thì trở thành một thắng cảnh cái nội tâm. Cái thắng cảnh này là chẳng những mình qua lại mà còn biết bao nhiêu chúng sanh là cũng đến đó để mà nương tựa. Thì như vậy đó, là ngài sẵn cái lòng mộ đạo, là nghĩa là cái tâm đạo ngài mạnh, cho nên vì vậy tất cả những cái chướng duyên nghịch cảnh ngài vượt qua một cách rất là dễ dàng. Cho nên là ngài quyết lòng xuất gia, bởi vì với một cái cơ duyên là mọc nấm á, thấy cây nấm mọc ở trong nhà. Thì lần trước mình học đó, thì trong cái vườn của ngài đó thì có một cái cây mọc ra nấm, thì cái nấm lạ là chỉ có cha ngài và ngài ăn được thôi, còn tất cả mọi người đó là đều không ăn được, mà không biết là tại sao mà chỉ có hai người ăn được trong nhà thôi. Thì như vậy đó, thì người cha mới nói là mong là nếu mà có cái người nào đạt đạo đến hỏi về cái cơ duyên này đó, nếu mà được á, thì ổng sẽ phát lòng tín tâm và cái người con sẽ quyết đi theo để mà xuất gia. Thì lúc đó tổ Đề Đa Ca ngài mới đến, ngài mới giải thích là bởi vì có xưa thì có một vị tăng, tức là cách đây là mấy chục năm về trước á, là có một vị tăng đến đó mà thọ cái sự cúng dường, nhưng mà khi mà tu hành chưa có giác ngộ cho nên chết rồi, nhưng mà không đọa vào ác đạo, nhưng mà cũng phải chịu cái quả báo, tức là cái thân nấm để trả nợ đó. Thì như vậy mới có cái bài thơ là tu hành không thông lý phải đền nợ tính thí đó, trưởng giả già 81 cây kia hết mộc nhĩ. Thì tổ Đề Đa Ca mới hỏi đó là ông hiện nay bao nhiêu tuổi rồi, thì ông trưởng giả mới nói là tôi hiện nay là 79 tuổi rồi. Thì ngài nói còn 2 năm nữa thì cây này nó hết ra nấm. Thì như vậy đó là mới thấy là tu hành mà không có tới nơi thì như vậy đó là đều cũng phải trả nợ. Cho nên là chúng tôi hay nói là cái người tu hành là giống như là cái người đi buôn lớn vậy đó. Thì quý Phật tử đó là những người đóng cổ phần vô thì vay mượn đó, là mấy thầy vay đó, mượn để mà kinh doanh. Thì kinh doanh này là khai thác một cái bảo tàng vô tận của Phật pháp, một cái bảo tàng, cái kho báu của nội tâm. Thì như vậy đó, là cái việc này nếu mà làm được đó, tức là khai thác được một cái kho tàng lên nội tâm đó, là khai thác được một cái kho tàng của Phật pháp vô tận đó, thì như vậy đó thì cái người này rất là giàu có. Thì quý vị Phật tử mà đóng cổ phần vào đó thì cũng có lời nữa. Cho nên là ví dụ như quý vị thấy là ngày xưa thời Phật còn tại thế đó, là chỉ một người dâng cúng một bát cơm cho Đức Phật thôi là cái công đức vô tận nhiều lắm. Cho nên nội mà cái con khỉ mà chỉ cúng một cái bát mực thôi, nó là lúc mà Đức Phật ngài ngồi dưới cái gốc cây ở trong rừng đó, thì cái con khỉ nó nhìn thấy Đức Thế Tôn, nó cảm được, cái nó mới chạy đi xuống, nó chạy đi xuống nó mới lấy cái bát của Đức Phật, và nó lấy mật ong đó, nó đi lấy mật và nó dâng cho Đức Phật. Khi mà dâng cho Đức Phật rồi, Đức Phật ngài nhận bát mật của nó, Đức Phật ăn một cách ngon lành, tức là ăn một cái toát ra một cái thiền vị, một cái từ trường nó mát mẻ quá, cái con khỉ nó mừng quá, nhảy tưng tưng rớt hồi chết luôn. Thì khi nó chết rồi đó thì tức thời nó sanh lên cõi trời, nó làm chư thiên. Thì nó mới nhớ lại cái tiền thân đời trước, là nó chỉ là cái con khỉ nhờ cúng một bát mật cho Đức Thế Tôn thôi mà nó thành được cái thân chư thiên. Cho nên vì vậy nó xuống rải qua cúng dường, rồi các vị tỳ kheo mới thấy nhân duyên lạ, mới hỏi Đức Phật, mới kể đó là do cái con khỉ đó là cúng bát mật. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là do Đức Phật ngài giác ngộ rồi, thì những chúng sanh nào mà chỉ cần phát khởi thiện tâm cúng dường cho Đức Thế Tôn, chỉ cần phát khởi thiện tâm thôi thì cái công đức vô lượng. Kể cả ông Thần Đà mà nấu cháo nấm cho Đức Thế Tôn mà cuối cùng Đức Thế Tôn ăn vào bị trúng độc đó, thì cái vô tình ổng hai cái nấm ngon lắm mà ổng nấu cháo, nhưng mà cuối cùng cái nấm đó là nấm độc. Đức Phật ăn xong rồi không cho chư vị tỳ kheo ăn, mà ăn xong cái bát cháo đó rồi, Đức Phật còn nói rằng là cái công đức hiện nay là của ông Thần Đà cúng dường, là cái công đức giống như cái người đầu tiên cúng dường cho Đức Thế Tôn một bát sữa thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, và một cái bát cháo này là cái bát rốt sau ngài nhập niết niết bàn, cái công đức nó giống nhau. Thì như vậy đó, là dù là cái bát nấm đó khiến cho Đức Thế Tôn là phải chết, Đức Thế Tôn là phải bỏ cái thân tứ đại này, nhưng mà bởi vì do tâm của ông Thần Đà là thiện tâm với Đức Thế Tôn, bởi do thiện tâm cho nên cái công đức nó có. Cho nên quý vị thấy đó, là mình làm cái gì mà bằng cái thiện tâm đó thì cái công đức nó tự phát sanh nè, chứ còn cái vật chất không có ý nghĩa gì hết á. Ví dụ như có nhiều người họ cúng 100.000 đô, 200.000 đô hay 1.000.000 đô la đi, nhưng mà không phải phát khởi thiện tâm thì cũng là cái chuyện đó, thì cái phước đức nó rất là ít. Nhưng mà người cúng 1 đồng, 2 đồng nhưng bằng thiện tâm đó là cái công đức nó cũng vô tận. Cho nên vì vậy đó, là cái vật chất là nó chỉ là một cái cửa ngõ để phát khởi cái thiện tâm thôi, cái lòng lành của mình. Cho nên vì vậy đó, là mình đừng bao giờ mình ngại rằng mình cúng ít cúng nhiều, mình làm ít làm nhiều, mà chỉ có một điều Đức Phật cũng nhắc nhở hàng Phật tử, làm cái gì cũng phải phát khởi thiện tâm. Cho nên đạo Phật ra đời đó là không phải vì hoành tráng của đạo Phật, hay là bành trướng, hay là để mà tô bồi, hay là giống như là mấy thầy đi xuất gia, là không phải là để cho người ta cúng dường, hay là để được cái kia, mà mang thực sự cái lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên nghĩa là làm sao mà hàng Phật tử, tất cả chúng sanh phát khởi được thiện tâm thì đây nó trở thành cái công đức. Cho nên quý vị thấy á, lúc nào mình phát khởi được cái tâm lành á, thì trong lòng mình rất rất là vui. Khi nào mình phát khởi tâm ác á, là trong lòng mình rất là bực bội và khó chịu. Nhờ cái tâm hồn an lành, nhờ tâm hồn an vui đó, công đức nơi đây mà nó tăng trưởng. Đó là cái chỗ là quý vị thấy là nó do mình tu hành rồi nó tự phát khởi những cái công đức. Thì từ cái công đức này thì khiến cho là tất cả mọi người đều được cái tăng trưởng cái phước lành đó. Cho nên vì vậy đó, là không phải là mình học ngang đây rồi mình sợ, rồi mình không dám phát khởi tâm xuất gia, mình sợ trả nợ, sợ làm cái thân nấm, mà ở cái chỗ là mình tu thì mình phải quyết chí, mình phải sáng đạo. Thì khi mà sáng đạo đó thì như vậy đó, mình tạo vô lượng cái công đức. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình gan dạ dũng cảm mà vươn lên để mà thành tựu được cái chí nguyện của mình, thành tựu được cái việc lớn đó. Đó là cái chỗ mà nó sức cách của con người. Cho nên cái việc tu hành đó là không phải quăng văn quăng võ mà làm được á, mà chỉ có cái người có ý chí cao thượng, có lòng dũng cảm thì mới có thể làm. Chứ còn mà nếu mà ý chí mà yếu đuối quá, tâm mà nó không vững chãi, rồi không có cố gắng nỗ lực tu hành đó, thì như vậy đó, thì vô tình đó là mình phải chịu những cái quả báo. Thì như vậy đó là chẳng những là mình tội rồi, mình chịu quả báo rồi, nhưng mà cái người họ cúng họ cũng bị thiệt thòi nữa đó, họ cũng thối tâm. Thì như vậy đó là cái điều mà nên tránh. Thì sau khi được truyền tâm ấn, ngài thống lãnh đồ chúng du hóa nhân gian, lần lượt đến phía nam thành Thức La Phiệt, gặp sông Kim Thủy, ngài bảo chúng. Tức là sau khi được truyền tâm ấn, tức là khi mà Tổ Đề Đa Ca mà truyền tâm ấn cho ngài rồi đó, đó thì lúc đó thì ngài mới dẫn đồ chúng du hóa. Thì lúc mà ngài đến thành Thức La Phiệt á, thì gặp cái sông Kim Thủy. Ngài mới bảo chúng: các ngươi biết chăng, vừa thấy bóng năm Đức Phật hiện dưới dòng sông, ta lấy bát múc nước nếm có mùi vị lạ, ngược dòng sông này chừng 500 dặm sẽ có bậc Chí Nhân hiệu là Tăng Già Nan Đề. Thế là khi mà ngài đến dòng sông Kim Thủy đó, thì ngài nhìn xuống dòng sông đó, thì ngài thấy hình ảnh năm Đức Phật quá khứ ở dưới đó. Thì ngài mới lấy cái bát, mới múc cái nước lên, ngài nếm thử đó, thì có một cái mùi rất là lạ mà cả tăng đoàn không thể thấy được, chỉ có ngài mới thấy được thôi. Thì như vậy mới thấy là cái năng lực của ngài rất là lớn, mà có thể cảm được những cái người mà có những cái sức cách, có những cái tâm mà nó chí thượng, cao thượng tu hành đó. Cho nên đó là quý vị là thấy là khi mà mình tu đó thì nó toát ra một cái từ trường. Thì cái từ trường này đó là khiến cho những cái người mà họ có thể thấy được, Cho nên vì vậy mà mình không có thể nào mà mình dối được những cái người mà thiện tri thức cả, những người mà sáng đạo đó. Cho nên có nhiều người nói là con tu hành là giỏi lắm này nọ vân vân, nhưng mà đối với cái người sáng đạo đó thì nhìn là biết à. Cho nên ngày xưa mà có nhiều vị mà Phật tử cũng vậy, tăng ni cũng vậy, hay lên mà trình kiến giải với hòa thượng đó, trình kiến giải xong rồi hòa thượng nói à, thử coi coi bắt không thổi có động không đã. Bây giờ nói á, thì nói dễ rồi đó, nhưng mà khi mà bác không đó, thổi đó là có động hay không đó, thì như vậy mới chứng thực được là mình có sức tu hay là không. Cho nên như vậy đó là mình không thể nào dối được. Cho nên cái từ trường của mình đó, nó là cái một cái sự ảnh hưởng rất là lớn mà nó toát ra, mà những cái bậc chân tu họ cảm nhận được liền. Và cho nên như vậy đó là khi mà quý vị mà tu hành đó, thì nó cũng có cái năng lực, thì cái năng lực này đó là một năng lực siêu hình mà người ta không biết tại sao. Cho nên ví dụ như là có một cái người rất là hiền lành, họ sống hiền thiện, một cái đời sống nó rất là hòa nhã với tất cả mọi người, thì tự nhiên ai cũng muốn gần gũi người đó, ai cũng muốn nói chuyện với người đó, ai cũng muốn thân thiện với người đó. Và người đó đi đến đâu thì khiến cho cái chỗ đó nó vui hơn, và ai cũng cảm thấy rất là an lành hết. Thì như vậy là một cái từ trường nó rất là lặng lẽ, thì mình gọi người đó là cái người hiền. Còn cái người dữ mà đi đến đâu thì ai cũng cảm thấy bực bội và khó chịu, thì đó là cái từ trường nó toát ra từ nơi cái nội tâm. Trên cái nội tâm tu hành đó là nó phát ra. Trên vì vậy đó là lẽ ra thì mình giống như là mình đổi cái hoàn cảnh, thì bây giờ mình nên đổi cái tâm hồn của mình. Ví dụ có nhiều người thì họ thấy cái hoàn cảnh rất là thấy khó chịu, ví dụ như họ đặt chân vào tất cả những cái cộng đồng, hay là đặt chân vào tất cả những cái phạm vi mà từ nhà cho đến bên ngoài, mà luôn luôn họ cảm thấy rất là khó chịu, bực bội. Thì như vậy họ có cảm giác là tất cả mọi người là đều là không có tốt, hay tất cả mọi người đối xử rất là tệ với mình. Nhưng mà không ngờ là bởi vì do mình phát ra cái từ trường thì khiến cho người ta chịu nổi. Cho nên là có nhiều người vừa bước vô là ở trong này người ta bực rồi, vừa thấy mặt người ta thấy ghét rồi, vừa thấy mặt người ta muốn rầy, muốn la mình rồi. Thì như vậy là cái từ trường của mình, cái nghiệp tập của mình nó quá nặng đi, cho nên khiến cho cái môi trường đó nó mình không thể nào hấp thụ được. Cho nên vì vậy đó là mình lẽ ra mình đổi cái môi trường, thì bây giờ mình phải đổi cái tâm của mình. Cho nên cái câu chuyện mà cái con chim cú đó, thì thường đó thì nó con chim cú thì mình nghe cái tiếng kêu của nó là mình nghe là nó chướng tai rồi, tại vì thường nghe cái mà biết là cái điềm lành, điềm không lành nó sẽ xảy ra rồi đó. Cho nên là mỗi lần mà nó xuất hiện ở đâu là người ta lấy đá chọi nó, người ta đuổi nó đi, rất là nguy hiểm. Đó là nghe cái tiếng này là biết là có chuyện không may, mà nghe cái tiếng là thấy khó nghe rồi. Nó mới buồn bã quá, nó định đi qua một cái chỗ khác, thì nó mới chia sẻ với con chim sẻ đó, nó mới nói là tao bây giờ là tao muốn đi qua cái chỗ khác, từ ở đây thấy mọi người không có chấp nhận. Thì cái con chim này mới nói đó, con chim sẻ này mới nói đó là bây giờ nếu mà anh đi bất cứ chỗ nào thì nó cũng vậy thôi à, bởi vì người ta ghét anh là do cái tiếng kêu. Bây giờ anh chịu khó sửa lại cái tiếng kêu đi, thì tự nhiên á là người ta sẽ thương anh, và anh ở bất cứ chỗ nào đó thì người ta cũng thương anh thôi đó. Còn đằng này nếu mà anh không sửa, anh đi bất cứ chỗ nào thì cũng vậy. Thì lúc đó cái con chim cú mới bực bội, mới giận cái con chim sẻ đi, mới nói là nhỏ mà dạy đời đó. Cho nên vì vậy đó thì cái con này mới bay qua chỗ khác, rồi nó kêu nữa, bị lấy đá chọi nữa, rồi bị đuổi đi nữa. Nên nó buồn quá, cho nên là nó không biết phải làm sao. Sau này nó mới hiểu được cái lời nói của con chim sẻ. Thì như vậy đó là ở cái chỗ này thì quý vị thấy có một cái điều là mình phải sửa nơi chính mình, chứ mình đừng có nghĩ là mình sửa nơi cái môi trường, cái hoàn cảnh. Nếu mình sửa nơi mình được á thì tự nhiên á là chỗ nào mình cũng thể hòa hợp được. Còn không có sửa được á thì tự nhiên mình cảm thấy bực bội và khó chịu trong cuộc sống đó. Nếu mà mình không biết chấp nhận cuộc sống đó, thì tự nhiên mình cảm thấy là không bao giờ mình hạnh phúc được. Mà mình biết chấp nhận cuộc sống đó, thì lúc đó thực sự mình mới có hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này là hạnh phúc phát xuất từ nơi nội tâm của mình. Bởi vì không ai có thể mang đến hạnh phúc cho mình được hết, mà chỉ có bản thân mình mới mang được cái hạnh phúc cho mình thôi. Buồn, vui, giận, ghét từ nơi nội tâm của mình, không từ đâu đến cả. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề phải hóa giải được những cái tham, sân, si, phiền não, những cái buồn, thương, giận, ghét đó. Đó là những cái đó mình phải làm sao phải thắng được với chính mình. Thì lúc đó đó là tự nhiên là mình chuyển hóa được nội tâm. Mà chuyển hóa được nội tâm tức là chuyển hóa được hoàn cảnh đó. Thì như vậy đó là thời Phật còn tại thế đó, thì lúc mà Phật nhập Niết Bàn thì sau đó đó là ngài đi du hóa đó, thì một dạo thì ngài ngồi dưới một cái gốc cây, thì có 30 người nhạc sĩ đó thì mới từ xa mà mới đi lại, có vẻ rất hớt ha hớt hải, và mới hỏi Đức Thế Tôn là có thấy một phụ nữ đi ngang qua đây hay không. Thì Đức Thế Tôn mới nói đó là người phụ nữ đó là cái gì với là các con. Thì những người nhạc sĩ này mới nói đó, người phụ nữ này là cái người mà cùng theo một cái trung đoàn hát, nhưng mà tối qua đó thì tất cả mọi người ngủ, thì cô ta gom hết hành trang cô ta dông đi, cho nên bây giờ là tụi con phải đi kiếm để lấy lại. Thì Đức Phật mới nói đó, thôi bây giờ lẽ ra đó thì tụi con đó là kiếm người phụ nữ đó, thì bây giờ tụi con phải tự kiếm lấy tụi con đi. Thì một cái lời nói này thì khiến cho 30 chàng nhạc sĩ đó rất là ngẩn ngơ, và tất cả mọi người đều bật cười với một cái lời nói, tại vì đâu có ai mà tìm chính mình đó. Thì Đức Phật mới nói đó là chỉ một cái người mà cười lớn nhất á, mới nói thôi bây giờ con thử thổi sáo cho ta nghe thử coi. Thì cái người này rất là giỏi, cho nên được cái dịp chỗ tài cho anh ta thổi cái tiếng sáo này lúc trầm lúc bổng rất là hay. Khi thổi xong rồi, Đức Phật nói thôi con đưa đây ta thổi. Thì Đức Phật thổi, khi mà cất cái tiếng sáo lên á thì khiến cho cái khung cảnh thời bây giờ chấn động hết. Tất cả khung cảnh từ im lặng giống cây lá rồi cũng giống như đang nghe cái tiếng của Đức Thế Tôn trầm bổng mà nó dâng cao, khiến cho 30 chàng nhạc sĩ này là ngất ngay. Đến khi cái tiếng sáo mà ngài đã dứt rồi đó mà 30 chàng nhạc sĩ này chưa tỉnh hồn nữa. Tức là ngài do một cái tâm lực quá lớn và do một cái thần lực quá mạnh đi, cho nên ngài phát ra tiếng sáo một cái âm điệu mà nó quá sức phi thường, mà không có một cái âm nhạc nào ở thế gian này mà có thể có được. Thì 30 chàng nhạc sĩ này mới quỳ rạp xuống mà xin để mà theo Đức Thế Tôn để mà học thổi sáo thôi chứ không có gì. Nghĩa là thấy Đức Thế Tôn là người mà quá sức là xuất cách đi, thổi một tiếng sáo là giống như một cái nhạc sư ở trên đời này không thể nào có được. 30 người này mới xin là ngài để mà xin theo để mà học cái tiếng sáo đó. Rồi qua thì Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là thực tình đó là tài của các con á là đã đủ rồi, nhưng mà chỉ thiếu một cái là cái tâm hồn. Bởi vì trong cái vũ trụ, một cái không gian vô tận này có đầy đủ tất cả những cái âm thanh, và cái cõi lòng của các con là với cái không gian vô tận này, với vũ trụ bao la này, nó quyền là chỉ một thể mà thôi. Nhưng mà sở dĩ mà các con không thể nào phát ra được những âm thanh vi diệu đó, bởi vì trong cái cõi lòng của con đã chứa quá nhiều cái ưu tư, buồn, phiền, thương, giận, ghét và những cái đau khổ. Kiểu đó Đức Phật mới thuyết vô thường vô ngã, cho 30 chàng nhạc sư này liền ngộ đạo và xin Đức Thế Tôn xuất gia. Thì như vậy đó là bởi vì trong cái cõi lòng của mình á là nó quá chứa quá nhiều cái ưu tư, quá nhiều cái phiền não, quá nhiều cái lo âu, cho nên khiến phát ra những cái từ trường của mình, rồi nó quá sức là nó u ức đi. Giống như bữa lúc nào mà mình buồn á, mình nói cái giọng của mình ra là người ta cũng nghe phát buồn à. Không, bữa nào mình vui, mình nói cái giọng âm thanh của mình là khiến cho người ta cũng biết được lúc đó mình đang vui, buồn, thương, giận, ghét gì. Trong lòng của mình có cái gì thì nó lại phát ra cái đó. Ngược lại bây giờ trong nội tâm của mình là một cái thể thanh tịnh, thì tự nhiên mình phát ra những cái âm thanh, những lời nói và những hành động đều được thanh tịnh. Thì như vậy đó là nó khiến cho mình là được hạnh phúc, là được nhẹ nhàng và an vui. Thì như vậy lúc này thì 30 chàng nhạc sư mới hiểu được là cái tìm lại chính mình là cái điều rất là quan trọng nhất. Mà quý vị thấy cuộc đời mình đó, thì mình cứ bỏ công sức ra mình tìm, giống như là mình nghĩ muốn có hạnh phúc thì mình phải bỏ rất nhiều tiền của ra, phải làm rất nhiều tiền để mình có được cái hạnh phúc, hay là mình phải được cái này, được cái nhà mới được hạnh phúc, được cái xe mới được hạnh phúc. Nhưng mà thực tình tất cả những cái đó đều là những cái nợ nần của mình. Ngày xưa là thời mà còn hàng vi, chỉ một bữa cơm, một gia đình ấm cúng, mình cảm thấy nó đủ rồi. Nhưng mà đến khi mà cái cơ nghiệp nó hoành tráng lên, xe cộ đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, bắt đầu là mình lo âu, bắt đầu mình buồn phiền, bắt đầu mình lo lắng, bắt đầu mình đau khổ. Đó là gọi là người giàu cũng khóc đó, là bởi vì là càng lớn chừng nào thì càng khổ chừng đó. Giống như đứa nhỏ đó thì cái tài sản của nó chỉ có mấy chiếc xe thôi, nó rất là hạnh phúc, là khi mà có mấy chiếc xe nó chơi, nó đẩy tới đẩy lui thì nó vui, phải không? Nhưng mà khi lớn lên đó thì cái tài sản nó đồ sộ ra, đồ sộ chừng nào thì lại mình lo âu chừng đó, phiền não chừng chừng đó. Cho nên thấy mấy đứa nhỏ đó thì lại là thấy nó hồn nhiên hơn. Còn người lớn đó thì mình cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy không được hồn nhiên như nó, lo lắng nhiều, ưu tư nhiều, phiền não nhiều, bởi vì mình chứa quá quá nhiều. Chứa ít chừng nào đó thì mình bớt lo chừng chừng đó. Nhưng mà có một điều đó là đối với giáo lý của đạo Phật là không phải biểu mình phải là như trở thành một đứa con nít, nhưng mà giáo lý của đạo Phật muốn cho mình phải nhận chân ra được một cái sẵn nơi chính mình, nhận chân ra được các pháp chỉ là cái giả tạm, các pháp chỉ là cái vô thường, nó chỉ là những cái tạm của thế gian thôi, chứ nó không phải là một cái gì, là một cái cứu cánh nó chân thật lâu dài. Thì ngài bèn dẫn chúng theo ven bờ sông trở lên, quả nhiên thấy Nan Đề đang ngồi thiền trong thất đá. Ngài và đồ chúng dừng lại xem, chờ đến 7 ngày Nan Đề mới xuất định. Ngài hỏi Nan Đề, tức là đến gặp một cái ngài tăng già Nan Đề đó là đang ngồi thiền mà mỗi lần nhập định tới 7 ngày đó, là giỏi như vậy đó. Thì ngài mới hỏi là thân ông định hay tâm ông định? Tức là Nan Đề mới đáp là thân tâm đều định. Tức là hỏi là nếu thân ông định hay là tâm ông định đó, thì ngài đưa ra cái hai bên đó là để hỏi Nan Đề, nhưng mà Nan Đề cũng vượt qua. Tức là ngài nói là thân tâm đều định hết Thì ngài mới hỏi lại, thân tâm đều định thì lại có cớ sao lại có chuyện xuất nhập? Ví dụ như bây giờ là thân tâm đều định hết rồi thì bây giờ là đâu có cần xuất nhập nữa, bởi vì mỗi lần nhập định đó là 7 ngày là rồi mới xuất định, phải không ạ? Thì như vậy nếu thân tâm ông đều định đó, thì đâu cần xuất nhập. Cái chỗ đó là cái chỗ vượt qua ngoài cái chỗ mà xuất nhập đó. Nhưng mà ngài mới nói lại, tuy có xuất nhập mà không có mất tướng định, như vàng ở trong giếng, vàng ra ngoài giếng, thể vàng vẫn yên lặng. Ngài nói rất là biện lý, rất là giỏi. Nghĩa là tuy là có xuất nhập đó, nhưng mà cái tướng định nó cũng không mất, là nghĩa là ngài nhập và ngài xuất ra mà cái tướng định nó vẫn như nhiên, phải không? Ngài ví dụ giống như là vàng ở trong giếng á, khi mà mang ra ngoài giếng á thì vàng vẫn y nguyên, là không mất gì hết đó. Là đó là cái chỗ biện giải của ngài Nan Đề. Thì ngài mới hỏi lại, nếu vàng ở trong giếng và vàng ở ngoài giếng á là thể nó không động tịnh á, thì vật gì ra vào? Nếu mà ở trong giếng á thì vàng cũng vậy, bây giờ ra cũng vậy đó, thì cái gì ra vào đây? Tức là phải có cái ra vào đó. Thì ngài mới trả lời là nơi vàng không động tịnh thì vật gì ra vào? Đã thừa nhận vàng ra vào thì thể vàng vẫn không định. Tức là nếu mà ngài chấp nhận được là vàng á là vàng trong cũng vậy và vàng ngoài cũng vậy đó, thì nó là cái thể nó đã là không động rồi, tức là thể vàng nó không có cái động tịnh gì hết. Cho nên ở đây ngài không luận qua cái chỗ vật. Thì lúc này ngài mới hỏi lại, nếu vàng ở trong giếng á thì ra ngoài là vật gì, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ nếu vàng ở trong giếng gọi là vàng, nhưng mà ra ngoài là vật gì, được không? Thì như vậy đó, là thí dụ như bây giờ nếu vàng ở trong giếng là vàng thì đương nhiên á, thì hồi nãy ngài nói là vàng ra ngoài cũng là vàng luôn, phải không? Nhưng mà ở chỗ này á là ngài luận về cái chỗ nơi. Ví dụ như là ở trong, là mình lấy vàng á mà từ trong giếng ra đó, thì ở trong giếng á là vật gì, ý như vậy đó. Rồi nếu mà bỏ vàng đó, mà từ lấy vàng từ ngoài mà bỏ vào trong giếng á, thì ở ngoài á là vật gì. Ví dụ như á là quý vị á là nói là tâm của mình á là nó trùm khắp, phải không? Thì tâm nó trùm khắp thì cái tâm nó không đến đi. Thì ví dụ bây giờ quý vị Phật tử ở nhà đó, bây giờ đi chùa, thì tâm của quý vị là ở chùa hay là ở nhà? Nếu mà nói tâm mình ở chùa đó thì ở nhà là vật gì, phải không ạ? Và bây giờ quý vị từ ở chùa mà về nhà đó, thì nó là tâm mình đi về nhà. Thì như vậy vô tình là chia đây đây kia, như vậy tâm mình có đến đi, mà đến đi á thì nó chưa phải là nhất như. Thì như vậy vàng cũng vậy, nếu mà vàng mà lấy từ trong giếng ra thì trong giếng là không vàng, mà nếu vàng mà bỏ vào giếng thì ở ngoài không vàng, tức là còn đây kia, tức là ý ngài như vậy đó. Thì Nan Đề mới đáp, vàng nếu ra ngoài thì ở trong giếng không phải vàng, vàng nếu ở trong giếng thì ra ngoài không phải vật. Tức là ngài rơi vào bẫy của ngài của ngài La Hầu rồi đó, tới ngài Năng Đề rơi vào bảy, tức là nói là ở trong đó thì không có ngoài, ở ngoài thì không có trong, thì ngài đã rơi vào cái bảy, tức là không có rơi vào trong cái chỗ mà có trong có ngoài đó, thấy không? Thì ngài mới lập luận, ngài La Hầu Đa La ngài mới nói đó, nghĩa này không đúng, tức là nhưng mà ngài còn cãi lại, nên là lý kia cũng chẳng ngầm, tức là ngài cũng cãi lại, thì nói là nghĩa này đã ngã rồi, tức là nghĩa là đã sai rồi đó. Thì Năng Đề mới nói là nghĩa kia cũng chẳng thành, tức là cũng còn cãi, phải không? Tức là ngài vẫn cho là cái chỗ ngài đúng đó. Thì lúc ngài La Hầu Đa La ngài mới nói đó là nghĩa kia chẳng thành mà nghĩa của ta thành, tức là nghĩa của ông đã sai rồi nhưng mà nghĩa của ta đã tự thành tựu. Thì Năng Đề mới nói là nghĩa ta tuy thành mà pháp không có ta, tức là nghĩa cái chỗ của ngài thấy đó là pháp thì gọi là không ta, nghĩa là pháp nó vô ngã đó. Lúc đó ngài La Hầu Đa La ngài mới nói đó, nghĩa ta đã thành vì ta mà không không ta, tức là vì ta mà không ta, thì đây là nó mới đúng là cái pháp chân thật. Ví dụ như bây giờ mình nói các pháp nó là không, nghĩa là nó không ngã hết, thì như vậy các pháp đó là giả, phải không ạ? Thì các pháp là giả đó, đương nhiên cái giả thì mình phải bỏ, phải không? Ví dụ như mình nói là cái nhà này là giả, bây giờ quý vị về nhà quý vị nói cái nhà là giả rồi phải bỏ, vậy quý vị ở đâu? Cho nên cái câu nó là ở nhà mà không thấy ở nhà, ở trong thân năm quẩn mà không thấy thân năm quẩn, thì đây mới là cái nghĩa chân thật, phải không? Bây giờ mình nói cái gì cũng không hết, cho nên có nhiều người học thiền mà không tới nơi đó, người ta nói cái gì cũng không hết đó, là tu thiền là không có gì hết, thì như vậy đó là vô tình mình rơi vào không. Còn cái nghĩa rốt của thiền đó là nghĩa là có mà lại không bị vướng mắc, thì đó là cái nghĩa của thiền. Cho nên có ông Tăng ở ngày Triệu Châu đó, thế nào là sắc tức không, không tức sắc, lý này thế nào? Thế mình đọc Bát Nhã đó là sắc tức không, không tức sắc đó, thì ngài mới đáp đó là chỗ ngài không tường vách, chỗ không không chống không, nếu hiểu được như thế, sắc không xưa nay đồng. Nghĩa là cái chỗ ngài không tường vách, tức là nó ngược lại đó. Ví dụ như là có tường vách mới là cái chỗ ngại mình, phải không? Bây giờ không tường vách tức là không có cái gì nó cản mình hết, nhưng mà ngài nói cái chỗ ngại đó là cái chỗ không có cái gì cản mình đó. Còn cái chỗ mà cái chỗ không á là không trống không, tức là cái không trống không là tức là có cái ngăn tre, mà ngài nói đó là cái chỗ không. Thí dụ như mình ở trong nhà này có sự ngăn tre mà ngài nói đó là không. Còn cái ngoài cái không đó mà mình ngài nói đó là có, thì mới thấy là hiểu được cái lý của bác nhã. Nghĩa là ở cái chỗ thông không có cái gì mà nó che ngăn mình đó, mà vẫn không kẹt ở cái chỗ không đó, phải không ạ? Còn ở cái chỗ mà nó bị chướng ngại xung quanh mà không bị cái chướng ngại đó làm ngại mình, thì như vậy đó mới là cái lý bát nhã. Ví dụ như bây giờ là mình ở trong cái thân năm quẩn mà không bị cái thân năm quẩn này nó chướng ngại mình, thì như vậy đó thì mới gọi là sắc không xưa nay đồng, tức là sắc và không là chỉ là thể thôi. Còn nếu mà mình còn mà thấy đây kia là nó sai đó. Đó là cái ý chỗ này là như vậy. Thì Nang Đề mới nói, ta mà không ta lại thành nghĩa gì? Nếu mà ta mà không ta đó thành nghĩa gì, thì cái chỗ này mờ mịt. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ tu, cái chỗ mà cái Phật tánh là cái chỗ là tối thượng thừa là phải, là bởi vì nó vượt hơn những cái kiến giải thường tình. Ta mà không ta là cái nghĩa gì? Ngài cũng là ngớ ngẩn. Ngài mới đáp, vì ta không ta nên thành nghĩa của ngươi, tức là đây là cái chỗ cứu cánh. Tức là khi mà ông thấy ta mà không phải ta, thì lúc đó mới là cái nghĩa cứu cánh. Ví dụ bây giờ mình thấy mình mà không phải mình á, thì chỗ này á là mới thực sự là vô ngã. Còn mình thấy mình mà có mình á, tức là chỗ này nó trở thành có cái ngã rồi. Thì Năng Đề lúc này mới đuối lý rồi, thì mới nói là nhân giả thờ vị thánh nào mà được không ta ấy, tức là ngài thờ cái vị thánh nào mà được cái không ta, tức là cái vô ngã đó. Thì La Hầu Đa La mới nói, thầy ta là Bồ Tát Ca Na Đề Bà, chứng được không ta. Thì Năng Đề mới tán thán, cúi đầu lễ Đà Bà, người tạo thành nhân giả, tức là lễ Ngài Đề Bà, người đã tác thành cho nhân giả đó. Thì vì nhân giả không ta, nay muốn thờ nhân giả, tức là vì nhân giả vô ngã đó, thì nay ta muốn thờ, ta mới tôn thờ. Cho nên đó là hiện nay mà mình lễ Đức Phật đó, là tại sao? Bởi vì Đức Phật vô ngã. Vì Đức Phật vô ngã đó, cho nên đó là Đức Phật mới có cái chân ngã. Mình có cái ngã, cho nên vì vậy đó là mình bị ngăn che. Cho nên khi mà quý vị thờ Phật hay lễ Phật đó, là mình noi một cái tấm gương sáng, mình lễ một đấng vô ngã, và mình nguyện cái gì? Ví dụ như bây giờ là mình thường mình quỳ trước tượng đài Quan Thế Âm, hay là mình quỳ trước Đức Phật, mình nguyện cái gì? Mình nguyện cho mình được bình an, bớt phiền não, hay là nguyện được đủ thứ hết. Thì như vậy cái nguyện này đó là cũng được, nhưng mà nó chưa có cái thánh thiện lắm, thanh cao lắm. Mà mình phải nguyện là mình được vô ngã như Đức Thế Tôn đó, thì cái điều này nó rất là tốt. Bởi vì đó là Đức Phật là vô ngã, mình lễ Ngài là lễ một cái đấng vô ngã. Ngã là cái gì? Nghĩa là thấy thân này là thật, thấy nhà này là thật, tất cả của cải vật chất mình là thật, cho nên mình mới khổ đau. Ngài không khổ đau bởi vì thấy các pháp là không thật có. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài đến vườn Nai, sau khi thuyết bài pháp đầu tiên Tứ Diệu Đế xong đó, thì Ngài lúc đó chỉ có ông Kiều Trần Như Ngài chứng quả A-la-hán thôi. Còn bốn vị sau đó, tức là Ngài Bạc Đề, Ngài tức là bốn vị sau đó, tức là sau Ngài Kiều Trần Như đó, là nghĩa là năm người theo Đức Thế Tôn tu có hành đó, mà ở vườn rừng Nai đó, thì sau đó Ngài thấy là bốn vị này chưa chứng ngộ đó, thì lúc đó Ngài mới thuyết thêm bài pháp thứ hai, tức bài pháp vô ngã đó, là bài pháp thứ hai. Thì sau khi thuyết bài pháp thứ hai này đó, là bốn vị kia mới chứng quả A-la-hán. Trong cái bài pháp này đó, là Đức Phật nói về cái vấn đề vô ngã, về cái thân năm uẩn này rất là đặc biệt. Ngài mới hỏi này các tỳ kheo, là thân này là vô ngã, tức là thân này là vô ngã. Nếu mà thân này á, là nếu nó là ngã đó, thì như vậy đó là nó không bệnh hoạn và nó sống hoài. Đó, là cái xác thân này nè, nếu nó là cái thân thật đó, ví dụ bây giờ lâu lâu là quý vị là bệnh, là đi khám bệnh hàng tháng hay là check up hàng năm, mà hiện tại lúc mình cảm mình đau, lúc mình bị thiếu máu thiếu chất sắt, lúc thì mình phải cần thêm này bồi bổ, cho nên phải có đủ loại thuốc vào để mà lo cho cái thân này. Thì như vậy đó, là nếu mà cái thân này là thân thiệt á, thì nó không cần phải có những cái thứ thuốc và nó không bao giờ nó bị bệnh. Ngài nói nếu mà cái thân này là ngã thật á, nó là có một cái ngã thật, nghĩa là cái thân thật á, thì nó không có bệnh hoạn và nó sẽ không có già và nó không có chết. Nhưng mà vì sao cái thân này nó bệnh hoạn, vì sao thân này nó già, vì sao thân này chết? Bởi vì thân này là vô ngã. Rồi Ngài mới nói là cái thọ này là vô ngã, nếu cái thọ thật á, thì nó có hoài. Mà cái thọ mà nó có sự biến đổi, nghĩa là thí dụ như mình ăn ngon, ví dụ mình ăn cái tô phở ngon, mình nuốt vào trong cổ đó, thì mình còn biết cái mùi vị ngon đó hay không ạ? Hay chỉ còn cái tưởng tượng thôi? Ngon mà ăn vô đó, qua khỏi cổ rồi đó thì hết ngon à. Bữa nào mình ăn vô thức ăn của mình ha, mình ăn vô mà bị gì cái mình ói ra vô trong cái chén, thì như vậy bảo đảm là cái chén đó mình phải bỏ luôn, hay là cái tô phở đó mình cũng phải bỏ luôn. Là bởi vì đó là nó dù nó ngon cách mấy mà nó qua khỏi cổ một cái, nó trở ra cái là nó hết ngon à. Thì như vậy nó chỉ là một cái cảm thọ. Nếu mà cái cảm thọ là ngã đó, nó có cái ngã thực, thì nó sẽ không có biến đổi. Thì Ngài nói thọ tưởng hành thức cũng như thế đó. Thì Ngài mới nói này các tỳ kheo, là cái sắc này á, là thường hay là vô thường? Thì các vị tỳ kheo mới nói là bạch Đức Thế Tôn, là sắc thuộc về vô thường. Đức Thế Tôn mới hỏi là này các tỳ kheo, nếu vô thường á, là khổ hay là không khổ? Thì các vị tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, vô thường thì rất là đau khổ. Thì thí dụ như bây giờ là mình có một chiếc xe, thì bây giờ mới mua chiếc xe W ha, hay là chiếc Lexus đi, mới chạy được hai ba vòng thôi, thì bị chiếc xe khác mình đang đậu đi vô trong shop ở ngoài, người ta tông mớp cái xe. bảo đảm đi ra không đứt ruột là không chơi à. Mình rất là buồn, rất là đau. Thì như vậy bởi vì sao? Bởi vì là xe này nó thuộc về vô thường, cho nên mình mới khổ, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó, đã là vô thường thì nó là khổ. Thì Đức Phật có nói này, các tỳ kheo có lý chăng là cái thân này là vô thường, thân này là khổ ải, vậy mà mình giữ nó, mình cho nó là thiệt, rồi mình bảo vệ nó, rồi mình tranh đấu vì nó, mình sống chết vì nó, thì có lý chăng? Thì lúc đó là tất cả bốn anh em ông Kiều Trường Như ngay đó lãnh hội được hết ý chỉ trong cái bài pháp vô ngã này, liền chứng quả La Hán. Lúc đó ngài viễn ly được thân năm uẩn và chứng được niết bàn. Cho nên đó là cái chỗ là mình lễ Đức Phật bởi vì ngài vô ngã. Mình tu hành mình phải noi gương là làm sao mình vô ngã, cho nên lúc nào mà mình còn đau khổ đó, lúc đó mình còn ngã. Lúc nào mình còn buồn phiền á là mình còn ngã. Lúc nào mình còn giận, còn hờn á là mình còn ngã. Vì sao? Bởi giận cái gì? Giận người đối xử với mình không tốt, phải không ạ? Giận vì cái hoàn cảnh nó khiến cho mình phải lâm ly bi đát, nghĩa là hai cái chuyện là mình thấy thân này là thường, cảnh này là thường, cho nên mình không thấy vô ngã, mà còn đau khổ, còn buồn phiền, còn quán than trách móc đời vân vân, thì như vậy đó, chính lúc đó mình còn ngã, thì mình phải ráng tu cho mình vô ngã. Khi mình vô ngã rồi đó thì tự nhiên á lúc đó là mình liền chứng được quả niết bàn. Thì như vậy là hữu duy niết bàn á, là niết bàn trong hiện tại đó. Đó là vì nhân giả là không ta đó, cho nên là tôi muốn thờ nhân giả đó. Thì ngài mới bảo vì ta đã không ta, ngươi cần thấy ta, tức là nếu mà vì ta đã không ta đó thì ngươi cần phải là cái ta, tức là phải thấy được cái Phật tánh nơi ngươi đó. Thì ngươi nếu thờ nơi ta thì biết ta chẳng ta, tức là nếu mà ngươi muốn thờ ta làm thầy đó thì biết ta mà lại không có ta, ta hiện hữu đó mà lại không có ta. Cho nên vì vậy đó là mình đọc trong kinh thì Đức Phật hay nói là này các con hãy đến đây với Như Lai. Thì như vậy là mình tưởng là Như Lai là ngài xưng hiệu của ngài, nhưng mà không có phải. Như Lai như là cái nghĩa như, mà Lai á tức là nay, tức là nhất như trong cái hiện tại, tức là các ngắt con phải trở về với ta, tức là trở về cho cái bản tánh hiện tại, trở về trong cái bản tánh hiện hữu của các con là các con thấy ta. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật ngài có một cái ví dụ gọi là dược thảo đó, là ngài nói là ngài thể hiện cái tướng niết bàn thì giống như là một vị lương y giỏi, tức là chế rất nhiều cái loại thuốc, có một cái loại thuốc gọi là trường sanh bất tử nữa, nhưng mà bởi vì các con đó là cứ tin tưởng rằng còn có cha, nghĩa là còn có vị cha mình là lương y rất là giỏi, cho nên mình không cần là phải uống thuốc mặc dù mình đang bệnh, nghĩa là đến khi nào mình sắp sửa mà mình tắt hơi, sắp sửa mình chết á, thì chỉ cần là cha mình đến thì cha mình cho mình uống thuốc thì mình sẽ hết bệnh. Cho nên các người con cứ lo đi chơi, không chịu mà lo uống thuốc, mà không chịu mà giữ đúng cái toa thuốc của người cha. Thì người cha thấy các con mà như vậy, cho nên người cha mới buồn, cho nên người cha mới đi qua một cái quốc độ khác và viết thơ về báo là cha đã chết rồi. Thì những người con này lâu nay là cứ nương tựa vào cha mình, nghĩa là bây giờ cha mình chết rồi biết làm sao, cho nên là tất cả mọi người lăn lóc và đau khổ, và nghĩ là bây giờ nếu mà mình chết sẽ không ai cứu mình nữa, sẵn còn thuốc đây, toa thuốc của cha vẫn còn để đây, thôi bây giờ thôi mình ráng tự uống đi. Và thì mọi người bắt đầu mới uống cái thuốc đó lành bệnh. Khi lành bệnh đó thì lúc đó người cha lại trở về. Thì như vậy người cha là có phải là nói dối hay là không? Thì Đức Phật mới nói ta hiện tướng niết bàn cũng lại như thế, chỉ là giả tướng niết bàn chứ thực sự không có tướng niết bàn, chỉ là cái phương tiện để cho chúng sanh là thức tỉnh, lo nỗ lực tu hành, mà khi tu hành rồi thì cha lại trở về. Thí dụ như bây giờ là quý vị Phật tử tu hành á, là cha có trở về không à? Đức Phật có trở về với chúng ta không à? Có không à? Có, nghĩa là khi nào tâm của mình nó an lạc thực sự, mình ứng dụng pháp của Đức Phật chỉ dạy, nỗ lực tu hành, thấy thân này là vô ngã, ngũ uẩn là giai dai không, thì lúc đó mình sẽ thấy vị Phật trở về, đó chính là Phật tâm của chính mình, tức là hiện hữu không bao giờ thay đổi đó. Cho nên quý vị thấy là kinh đó thì nói ra một cái chân lý rất là rõ ràng, chứ không phải là một cái pháp huyền diệu. Rồi, nan đề tâm được rộng rang, liền đảnh lệ nói kệ. Ngay đây ngài đốn ngộ đó: ba cõi một ngọn đèn, ánh sáng soi chiếu con, mười phương đều sáng làng như mặt trời trong không. Tức là ngài nói cái bài kệ ba cõi này chỉ có một ngọn đèn thôi, đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, ánh sáng soi chiếu con, mười phương đều sáng làng như mặt trời trong không. Thì ba cõi này cũng có thể nói là cái cõi lòng của mình đó, trong lòng của mình cũng có ba cõi. Thì trong cái lòng của mình có ba cõi nó rộng lớn như vậy đó, nhưng mà chỉ cần một cái ngọn đèn thôi là nó chiếu sáng. Ví dụ như lúc nào mình đau khổ phiền não nó vô tận đi nữa, lúc nào mình giác ngộ là ủa cái chuyện nó nhỏ như vậy mà mình buồn chi, tự nhiên mình hết buồn. Khi mình hết buồn đó là tâm mình nó vui lên, nghĩa là cái lúc mà mình thấy là trùng trùng tâm khởi, mà bây giờ tự nhiên tất cả những cái trùng trùng tâm khởi đó mình lại không có nữa. Thì như vậy chỉ có một cái sự thức tỉnh thắp được cái ngọn đèn thôi là cái ánh sáng nó chiếu sáng lạng cả cái mười phương của tự tâm đó, thì như mặt trời trong không, thì chỗ nào cũng chiếu tới hết. Nan đề nói kệ xong, lại đảnh lễ cầu xin thế độ. Ngài bảo: tâm ngươi tự tại, chẳng lệ thuộc vào ta, cần gì nương nhờ mà cầu giải thoát. Tức là ông là chỉ giác ngộ rồi, thì tức là không cần nương tựa vào ai cả. Thì một hôm ngài gọi Nan đề đến bảo: nay ta đã già, không còn ở đời bao lâu, đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao lại cho ngươi nghe ta nói kệ. Nơi pháp thật không chứng, chẳng giữ cũng chẳng lìa, pháp chẳng tướng có không, trong ngoài do đâu khởi. Tức là nơi pháp thật không chứng, tức là không có một cái pháp, nghĩa là không chứng không đắc đó. Thì chẳng giữ cũng chẳng lìa, tức là không có nắm nó mà cũng chẳng được lìa. Cho nên là nhiều khi mình tu thiền, tâm mình nó hơi yên một chút đó, thì quý vị lại nhớ ra cái chuyện là nó là cái chỗ yên cũng không phải, cho nên cũng phải bỏ luôn cái chỗ yên, thấy không? Thì khi mình bỏ chỗ yên á là lúc đó là mình bị động lại, nó như vậy đó. Thì chỗ này mới nói là không giữ cũng không lìa, nghĩa là không nắm giữ nó. Mình biết từng trạng thái tâm, nghĩa là lúc có vọng mình biết là có vọng, lúc không vọng mình biết là không vọng, lúc có suy nghĩ mình biết có suy nghĩ, lúc không suy nghĩ mình biết không suy nghĩ. Thì như vậy là mình không giữ trạng thái không suy nghĩ, mà cũng không bỏ trạng thái là không suy nghĩ đó. Và cái trạng thái có suy nghĩ mình không giữ lấy và cũng không bỏ nó. Thì như vậy đó mới là cái chỗ mà cái chánh pháp nhãn tạng nằm ngay chỗ đó thôi. Thì chẳng tướng chẳng không, đó là pháp chẳng tướng có không, tức là cái pháp nó không có tướng có, cũng không có cái tướng không. Như vậy nó là cái tướng gì? Ví dụ như bây giờ mình nói một là có, một là không, thì như vậy là cái pháp Phật tánh thì là không có tướng có không. Thì Phật tánh là tướng gì ạ? Nếu mà còn nói tướng nữa thì chưa thấy, phải không? Tức là còn có tướng tức là chưa thấy, nghĩa là một cái chỗ mà nó bao hàm về dạng pháp đó, tức là nó bao hàm cả có không, cho nên không thuộc là về cái nó như thế nào. Ví dụ như là mình cái không gian này đó thì mình không nói nó là nhỏ hay lớn được, hay là nó là nó nằm ở vị trí này hay là nó nằm ở vị trí kia được, hay là mình nói là có không gian hay là không có không. Không gian chỉ là cái lời mình áp đặt thôi. Nhưng mà còn vật thể đó thì mình nói có vật thể hay không có vật thể được. Còn cái không gian là nó bao trùm, thì nghĩa là lúc nào nó cũng có hết, chứ không phải là không. Thì tâm của mình cũng vậy, lúc nào nó cũng có hết, chứ không có lúc nào nó vắng mặt hết. Cho nên có nhiều người hỏi là tâm con ở đâu, thì cái này là bị ăn gậy. Cho nên vì vậy mà ngài Huệ Hải, ngài đến Mã Tổ đó, đó thì ngài Mã hỏi về cái ý nghĩa về cái Phật pháp, thì ngài nói là chính ngay cái chỗ ông hỏi đó là đã có Phật pháp. Thì như vậy ngoài cái chỗ ông hỏi này đó thì cái Phật pháp còn ở chỗ nào hay không? Ví dụ như bây giờ đó là ngay nơi cái hỏi là có Phật pháp, như vậy có lúc không hỏi có hay không? Giống như ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn đó, là ngài lên pháp tòa đó, ngài mới thị chúng, ngài có cái ví dụ như có một cái người mà ngậm miệng á thì ngậm một cái cành cây, thì chân á thì không có đụng đất đó, bị lơ lửng như vậy đó, thì chờ có người hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Thì nếu mà cái người này đó mà không trả lời đó, thì nó tổn cái lòng từ bi của tăng lữ. Tức là người ta hỏi đạo mà mình không nói thì như vậy là tổn lòng từ bi. Nhưng mà khi nói ra đó, mở miệng á, thì là bị tan thân mất mạng. Nghĩa là mở miệng ra là chết liền, thì bởi rớt xuống chết liền. Thì như vậy lúc đó phải làm sao? Thì tất cả đại chúng đều im lặng hết. Thì lúc đó có một ông tăng mới đứng lên, thì như vậy hỏi lại ngài, nếu mà bây giờ là cái chuyện mà chuyện đó thì gác lại, thì có lúc người đó chưa ngậm cành cây đó mà chưa lơ lửng trên không á, thì lúc đó đó là cái gì đó? Thì lúc đó ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn ngài mới cười ha hả, ngài rất là hoan hỷ về cái chuyện, một cái câu hỏi rất là đặc biệt, nghĩa là trước đó là cái gì, nhưng mà tức là nó vẫn là có sẵn, đừng nói ở cái chỗ đó, nghĩa là cái Phật tánh, nghĩa là nó trùm khắp, nghĩa là lúc mà mình nói cũng có Phật tánh, mà lúc không nói cũng có Phật tánh như vậy đó. Cho nên ngài mới làm cái bài kệ tán thán cái vị tăng này, thế như là con kêu thì mẹ mổ, thì là mẹ mổ con vỏ, tức là mẹ mổ cái vỏ của con thôi, chứ không phải là mổ con. Tức là các thiền sư đó là dùng cái phương tiện để mà khai thị đó, chứ không phải là cái chỗ đó là cái chỗ rốt sao, mà là cái chỗ nhìn thấu qua được, giống như cái con gà mà ở trong trứng đó, cái con gà mẹ mà mổ thì mổ chỉ mổ cái vỏ trứng thôi, nhưng mà cái người con nhân đó mà thoát ra, tức là cái chỗ mà ngài Hưng Nghiêm Chí Nhàn ngài tán thán đó. Thì Nan Đề nghe kệ xong càng thêm cung kính, nói kệ tán thán: lành thay bậc đại thánh, tâm sáng như nhật nguyệt, ánh sáng chiếu thế giới, ma tối diệt hết sạch. Đây là cái bài kệ tán thán của ngài Tăng Già Nan Đề đối với người thầy của mình đó. Xong thì ngài mới ngồi trên tòa lặng lẽ thị tịch, thì bốn chúng xây tháp cúng dường. Thì đó là tổ La Hầu Đa La, đó là một vị tổ thứ 16 trong 33 vị tổ. Đó là những cái bậc mà rất là xuất cách, những từ đó mà cái dòng thiền nó tuôn chảy. Cho nên là có một cái sự mà truyền nối rõ ràng từ thời Phật Thích Ca đến ngài Ca Diếp, rồi trải qua đến 28 đời vị tổ, rồi sang Trung Hoa thì thêm 6 đời nữa đó. Thì lúc đó dòng thiền nó lưu hành. Thì như vậy cái việc tu của mình á là nó rất là chánh thống, tức là nó sáng suốt, chứ không có phải là mình tu theo cái chiều gượng đặt. Cho nên là có nhiều người nói tu thiền là ngoại đạo, nhưng mà không ngờ thiền nó trở thành cái cốt tủy của Phật giáo, bởi vì đây là sự tâm truyền tâm từ Phật tổ cho đến ngày nay. Đó là những cái ý chỉ mà chư tổ chia sẻ với quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.